Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để gặp gỡ tất cả các vị. Và chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề: năm dục chướng ngại. Vì sao chúng tôi nói chủ đề này? Bởi vì trên con đường tu và học của chúng ta không dễ dàng như chúng ta tưởng. Mặc dù chúng ta được biết là khi tu sẽ có nhiều cái phước báo, sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc, sẽ được thảnh thơi. Nhưng mà không phải ai tu cũng được an lạc, ai tu cũng được thảnh thơi, bởi vì có rất nhiều chướng ngại. Chẳng hạn như chúng tôi nhìn thấy Phật tử ngồi ở đây, có những người cũ vẫn còn tiếp tục phấn đấu để có mặt ở trong lớp học thực hành. Nhưng mà chúng tôi thấy cũng có nhiều người mới vào ngày hôm nay. Nói như vậy có nghĩa là những người cũ trước đây đâu mất rồi. Đâu mất rồi thưa các vị. Dạ, xin thưa, sở dĩ mất đó là do bị năm dục chướng ngại. Cho nên chính cái năm dục chướng ngại đó nó khiến cho những người tu khó đi trọn vẹn cái con đường tu và học của chính mình. Từ người xuất gia cho đến người tại gia cũng vướng bận với năm dục chướng ngại đó. Như vậy thì 50 chướng ngại là gì? Gồm có 5 thứ. Đó chính là tiền tài, đó chính là sắc đẹp, đó chính là danh lợi, đó chính là ăn uống, và đó chính là ngủ nghỉ. Chúng ta thường bị vướng bận vào 5 dục từ ngay đó, cho nên chúng ta rất khó để mà có mặt thường xuyên và tu đến nơi đến chốn. Chẳng hạn như có một người Phật tử đặt ra một vấn đề với chúng tôi và nói: thưa thầy, con có một việc rất là nan giải. Có nghĩa rằng vào mỗi buổi sáng thứ bảy là con phải có mặt tu ở chùa Phật Bảo, nhưng mà hôm nay mấy đứa con của con nó ở các tỉnh xa, nó về và nó nói thứ bảy con về nhà của má nha, và má nhớ ở nhà để tụi con đổ bánh xèo và đãi cho má. Và có một điều là hôm nay chúng ta cũng trùng với cái ngày tu, và nó thì nó nói là con chỉ ở được buổi sáng, còn buổi chiều con phải đi, tại vì con nhà ở xa cho nên con không ở tới chiều, và con về nhà ở tỉnh thì sẽ bị trễ mất, cho nên má phải ở nhà nha. Và sau đó Phật tử này mới gọi điện chúng tôi: thưa thầy, bây giờ mấy đứa con nó đòi nó về, nó đổ cho con ăn bánh xèo, và bây giờ sáng nay là trùng với cái giờ tu, thì theo thầy là con nên đi tu hay là con ở nhà ăn bánh xèo? Một Phật tử hỏi chúng tôi như vậy. Nhưng mà nếu Phật tử nào mà gọi điện mà hỏi như vậy là chúng tôi thấy tu cũng có chút chút tiến bộ. Có những Phật tử khỏi hỏi điện thoại luôn. Nếu mà không gọi điện thoại thì sao thưa các vị? Hả? Hả? Tu hay ở nhà? Dạ xin thưa, không gọi điện thoại nó có hai trường hợp xảy ra. Một là quyết định đi tu cho nên cứ lên chùa mà tu. Còn nếu không phải đi tu thì quyết định thứ hai, ở nhà ăn bánh xèo. Còn trường hợp mà gọi điện cho chúng tôi, đó là lưỡng lự. Trường hợp lưỡng lự mới gọi điện cho chúng tôi. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta thấy rất khó khăn. Bởi vì sao? Người mà đi tu mà không ăn bánh xèo, xin thưa người này cũng dũng cảm và rất là cứng rắn. Bởi đứa con nó năn nỉ: mẹ ơi, con chỉ có một ngày rảnh hôm nay thôi và buổi sáng thôi, và con xin mẹ, mẹ tu tuần nào cũng tu, mẹ nghĩ tu một ngày cho con ở nhà gặp mẹ có được hay không? Nó năn nỉ cỡ đó. Và gặp cháu được hay không? Cháu của bà nhớ bà dữ lắm, nó cứ nhắc mãi. Như vậy thì nó nói cái cách như vậy, cuối cùng đi tu hay là ở nhà ăn bánh xèo? Hả? Ồ, hồi nãy thấy đi tu nhiều lắm mà sao giờ nói xong giờ chuyển hướng nhanh dữ vậy? Dạ xin thưa, nói như vậy có nghĩa là bản thân của các vị mới vừa ở đây thôi mà ta đã bị năm dục lôi kéo. Chúng tôi chỉ mới nói cái tình cảm gắn bó giữa gia đình với nhau thôi là các vị bắt đầu thay đổi ý rồi. Nói như vậy thì tại sao như vậy? Phút trước ta còn ham tu, phút sau chúng ta nó phải ở nhà ăn bánh xèo. Bởi vì đâu phải dễ gặp nó, một năm không gặp nó được bao nhiêu lần. Và tu thì thứ bảy nào mình cũng có thể tu được, bữa nay không tu được thì tuần sau tu, tuần sau không tu được thì tuần tới tu, đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà một chuyện xảy ra rằng cái chết đến bất ngờ, không ai nói trước được điều gì đâu thưa tất cả các vị. Một cậu bé còn rất trẻ khỏe hẹn với mình tuần sau đi tu tiếp, nhưng mà sau đó tuần sau tới không gặp mặt, hỏi chú ở đâu rồi, chú đó đã chết rồi. Có trường hợp này không thưa các vị? Dạ vâng. Còn rất trẻ mà mới gặp hôm qua, mới gặp tuần này, tuần sau không gặp và hỏi tại sao vậy, chết rồi. Hỏi lý do tại sao, sau khi ăn đám cưới trên đường trở về bị tai nạn và đã ra đi. Cho nên không có ai hẹn được bao giờ mình sẽ ra đi và bao giờ mình sẽ chết đâu thưa tất cả các vị. Cho nên có thể bằng một cái tình cảm mà đứa con của mình nó nói tuần sau tu, nhưng mà mình phải nói nó chắc gì tuần sau mẹ còn sống. Mình phải dứt khoát như vậy, chứ mình không thể nào bị lung lay bởi tình cảm gia đình, bởi vì đó chính là dục, là lòng mong muốn. Nhưng mà nếu chúng ta mà không đi tu ngày hôm nay, trong lòng không biết các vị có bị ái nái hay không, chứ chúng tôi thấy nhiều người ái nái dữ lắm. Tức là mình bị một cái công việc gì đó và buộc lòng phải ở nhà, xin thưa cảm thấy trong lòng bức rứt và khó an. Và với tâm trạng bức rứt đó, nếu chúng ta gặp một chuyện gì đó mà phải ra đi, thì xin thưa trong lòng chúng ta sẽ không siêu nổi, vì chúng ta vẫn còn bức rứt. Siêu là gì? Siêu có nghĩa là an tâm. Và thôi, bây giờ đã lỡ chết rồi thì ta đi đầu thai kiếm thân xác mới đi, đừng nên bị dục lâu cuốn, tham tiếp, uổng tiếp. Uổng tiếp một việc điều gì đó cũng không nên, tham một điều gì đó cũng không nên. Chẳng hạn như có những người sau khi chết rồi trong lòng vẫn không muốn ra đi. Chẳng hạn như chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện mà chúng tôi đã đi cái đám đó, bởi vì vợ của anh đó thương chồng dữ lắm, và mặc dù người chồng nói rằng tôi không tin thầy chùa và cũng không cần các thầy phải đưa đám và cũng không cần các thầy kỳ siêu, nhưng mà sau khi anh chết, người vợ của anh rất thương anh và đã mời quý thầy tới, bởi vì người vợ đó cũng sợ lắm. Trước khi anh chết, anh nắm tay người vợ và anh dặn như vậy, và anh còn nói là anh chưa muốn chết, bởi vì lúc anh chết mới có 48 tuổi, và lúc bấy giờ trên đường danh lợi thì của anh là phải nói là quá tuyệt vời. 48 tuổi thôi mà anh đã lên chức tổng giám đốc, anh có một tài xế riêng, anh có một chiếc xe hơi riêng, và anh có một tài sản cơ ngơi đồ sộ, anh có một người vợ đẹp, anh có hai đứa con rất ngoan, và anh cho hai đứa con đó đi học ở nước ngoài. Về phương diện tài sản, về phương diện danh lợi thì anh không thua ai giữa cuộc đời mà mới có 48 tuổi, rất thành danh. Và sau khi anh bị chết vì cái bệnh nghề nghiệp, anh quá lo lắng cho công việc cho nên cuối cùng anh bị ung thư. Và cho tới ngày mà anh vô bệnh viện là trong vòng tích tắc chỉ có 2 ngày thôi là anh tắc thở, không có bệnh kéo dài. Tức là anh không chịu nằm viện, anh cứ tiếp tục làm việc và làm việc thôi. Cuối cùng sau đó anh chết, và anh nói là anh không muốn chết. Và người vợ của anh đã mời chúng tôi tới, và khi chúng tôi tới thì người vợ bắt đầu mới kể là anh không có chịu mời quý thầy tới, nhưng mà con nhờ cái công đức của quý thầy tới để nói cho anh, để anh được siêu. Bởi vì sao? Anh nói anh không muốn chết, và nói như vậy có nghĩa rằng anh muốn ở nhà mãi mãi. Sau khi chết rồi anh không muốn đi đầu thai, mà anh nói anh vẫn còn có người vợ ở đây, anh có hai đứa con ở đây, và anh muốn ở đây để chăm lo cho vợ. Và khi chúng ta xác thân không còn, lấy cái gì để chăm lo, lấy cái gì để lo lắng? Cuối cùng ta chỉ còn có một cách, đó là làm hồn ma bóng quế. Cứ 10 giờ là anh xuất hiện trước mặt người vợ. Xin thưa người vợ, khi gặp anh có mừng không thưa các vị? Ở đây nếu những người thân của các vị sau 10 giờ nói rằng các vị nhớ tôi quá, cho nên bây giờ tôi phải về thăm các vị, các vị thấy sao? Dám tiếp không? Dạ xin thưa, ai cũng hoảng sợ. Con của anh rất thương anh, nhưng mà khi anh chết rồi anh quay trở về, anh gặp con của anh liệu có dám gặp anh hay không? Vợ của anh có dám gặp anh hay không? Và cuối cùng anh đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người vợ và đối với đứa con của mình. Anh tưởng rằng anh có thể làm được cái gì đó, nhưng mà thực tế không làm gì được nữa rồi. Và chỉ còn một điều là anh hãy buông hết tất cả đi, để rồi sau đó đi tái sanh kiếm một thân xác khác. Nhưng mà anh vẫn không chịu, anh vẫn còn bám víu giữa cuộc đời. Như vậy thì bám víu của anh đó là gì? Thứ nhất, đó là anh vướng mắc vào tài sản. đó là dính mắc vào một chữ tài. Cái thứ hai mà anh bám víu đó là một chữ sắc, bởi vì anh có một người vợ quá đẹp và có đứa con rất là ngoan. Cái thứ ba anh bám víu đó là danh lợi danh vọng giữa cuộc đời. Và cái thứ tư, đêm nào anh cũng đi nhà hàng và ăn toàn là cao lương mỹ vị, ăn toàn là hải sản đặc biệt. Nói như vậy có nghĩa rằng cuối cùng trong cuộc đời của mỗi người ai cũng có năm điều dính mắc như vậy. Từ nơi sự dính mắc đó cho nên chúng ta khó để mà rứt bỏ, khó để mà chúng ta tách rời. Chẳng hạn như bà cụ, tại sao bà cụ không thể đi tu ngày thứ bảy được? Vì phải ở nhà bị ăn bánh xèo. Tức là ăn bánh xèo cũng là một trong những dính mắc. Và thứ hai là bị dính vào trong cái đường tình cảm, đường sắc. Đó là dính mắc vào con, cái, cháu, chắc. Đó là một sự dính mắc. Và sự dính mắc đó rất là vi tế, rất là nhẹ nhàng, và tuy nhiên khó để mà cắt bỏ. Thấy nhẹ nhàng lắm nhưng mà cắt không được. Có những người bà nhớ cháu đến mức độ ngồi một mình khóc thui thủi, nhớ con cũng ngồi khóc thui thủi. Trong khi đó con thì nó công ăn bận rộn, cho nên nó đời nào nhớ đến cha, nhớ đến mẹ. Khi nó đủ lông đủ cánh thì nó bay đi và để lại cho người già không có công ăn việc làm, cứ ngồi đó nhớ niệm nghĩ chỉ có con cái gia đình mà thôi. Cho nên sự nhớ niệm nghĩ như vậy cuối cùng tự ta làm khổ cho chính bản thân ta, vì ta đang bị dính mắc. Dính mắc vào tài sản cũng là một trong những cái khổ lớn. Nói đến cái chỗ dính mắc về tài sản, chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện của một người mà người ta gọi đó là một câu chuyện căn nhà ma. Có một thời gian rất dài ở trên Đà Lạt đã đồn ầm lên một câu chuyện căn nhà ma. Và căn nhà đó rất đẹp. Tuy nhiên họ nói tối tối khoảng 10 giờ có một cái bóng trắng cứ đi tới đi lui trong căn nhà đó. Và có một Phật tử sau khi đi chuyến Đà Lạt về hỏi chúng tôi: thưa thầy, cái chuyện căn nhà ma đó có thật hay không, hay chỉ là tin đồn thổi lên mà thôi? Có những người không thấy thì họ cho rằng đó là chuyện giả tưởng, không thật có. Nhưng mà có người đích thân thấy rõ. Và trong trường hợp đó, nếu mắt mình thấy rõ thì sẽ giải thích như thế nào đây? Xin thưa, sự giải thích ở đây đó là cái người này là chủ nhân của căn nhà đó. Và tuy nhiên người chủ nhân đó là không có con và cũng không có cháu. Bởi vì cái người đó lấy chồng Pháp và đã xây một cái tòa nhà trên đó. Và sau đó người chồng này trở về Pháp, còn lại một mình cô thui thủi. Và cho đến ngày mất cô không hề có con, không hề có cháu. Và sau đó cô chết. Thì khi cô chết thì dân địa phương họ có làm đám cho cô. Nhưng mà vấn đề là sau khi chết rồi cô vẫn không chịu siêu, không chịu đi. Cô vẫn còn chấp chặt vào căn nhà. Cô nói rằng căn nhà này là của tôi, như vậy thì tôi đi rồi thì sẽ giao cho ai đây? Không có người giao. Và từ ngày đó cô lúc nào cũng ở căn nhà đó. Và còn dân địa phương, sau khi mà chôn cất cô xong, căn nhà cô khá rộng rãi, cho nên họ đã lấy căn nhà của cô làm một cái nơi nhà trọ cho những khách hành hương khi về Đà Lạt muốn nghỉ lại, thì cô sắp xếp phòng cho mọi người ở đó. Nhưng mà mọi người đó ngủ một đêm thôi, sau đó là chạy không kịp. Bởi vì tối thấy cô một cái bóng trắng cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Và mọi người rất là hoảng sợ. Và câu chuyện đó mọi người cứ hỏi rằng có thiệt hay không thiệt, nhưng mà rõ ràng tôi thấy một cái bóng trắng như vậy. Và không phải một người thấy mà rất nhiều người thấy. Từ đó nó đã dậy lên một cái tin đồn và tới hỏi chúng tôi. Chúng tôi nói thật ra cô này chưa có siêu. Cho nên đối với người mới mất, đừng bao giờ chúng ta làm điều gì để cho người mất phải đau lòng. Có nghĩa rằng trước khi mà chúng ta muốn lấy phòng mà để cho người khác ở, thì chúng ta khi người đó còn sống, chúng ta hỏi nguyện vọng của người đó có muốn như vậy hay không. Nếu người này nói không thì chúng ta không nên làm. Bởi vì sao? Nếu như mà người này không muốn mà chúng ta làm đại như vậy thì người này họ sẽ đau khổ. Tự nhiên tôi vừa chết xong, có bao nhiêu người tới chiếm đoạt tài sản của tôi. Xin thưa, sự chiếm đoạt đó làm cho người này cực kỳ đau khổ. Người này đã chết, tài sản không nắm được, mà bây giờ thêm là bị chiếm đoạt tài sản, cho nên người này cảm thấy rất là đau khổ. Và với sự đau khổ đó, tâm tư đó, người này chết sẽ không siêu, và khi đi tái sanh sẽ tái sanh không được tốt đẹp, sẽ tái sanh vào một nơi xấu, vào một cái nơi không được tốt đẹp lắm. Cho nên đối với những người đã mất, chúng ta khoan dội dọn bàn thờ của họ. Cho nên các bàn thờ sau khi họ mất xong phải để suốt 49 ngày, thậm chí là để tới 2 năm, để cho họ có cái chỗ yên tâm, họ an tâm rằng mình có cái chỗ để nghỉ. Còn mình dọn bàn thờ sớm quá, xin thưa, họ bị cú sốc. Đối với những người tu như mình thì không sao, đối với các thầy là không sao. Vì sao vậy? Các thầy đã cắt ái ly thân ra khỏi căn nhà, kể như xóa sạch về những gì mà mình còn lưu luyến ở trong nhà. Trong nhà của mình ngày trước cha mẹ cho mình một cái phòng, nhưng mà từ ngày mình xuất gia rồi thì căn phòng đó cha mẹ muốn làm gì đó thì cứ làm, không cần phải để dành cái căn phòng đó để một ngày mình quay trở lại. Xin thưa, người tu không có quay lại như vậy. Nếu có quay về thăm, giống như thăm một vị tín chủ, thì lúc bây giờ thăm cha thăm mẹ 15 phút, 20 phút, nửa tiếng hay một tiếng là như mình, như là một người khách, rồi sau đó lại ra đi. Chùa mới là cái chỗ nơi mà mình ở để mà tu tập, đó là cái hộ khẩu chính của mình ở đó, mặc dù cái hộ khẩu chưa có dời về. Có nghĩa là mình đã lên chùa, quyết tâm lên chùa mình tu rồi, thì mình phải xem đó là căn nhà chính của mình. Mình được ở trong căn nhà của Phật, nhà đó là nhà của Phật, cho nên mình được ở trong căn nhà của Phật, cho nên tất cả mọi tài sản giữa thế gian không còn liên tiếp. Ngài Xá Lợi Phất, khi ngài mà ngài đi xuất gia, trong gia đình của ngài có 8 người anh em, ngài là người lớn nhất, và trong gia đình của ngài rất là giàu có, tính giá trị tài sản là 800 triệu, và có thể nói rằng đó là một trong những gia đình được gọi là triệu phú nếu gọi là ngày nay. Thế mà ngài Xá Lợi Phất là người tiên phong, và cuối cùng ngài ra khỏi căn nhà thế tục đó không có một cái gì để gọi là luyến tiếc. Tài sản là buông bỏ, nhưng mà thật ra đó, chữ buông bỏ đó đối với người tu thì nó dễ dàng, nhưng mà người thế gian có dễ dàng buông bỏ hay không thưa các vị? Khó lắm, khó lắm. Nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một người Phật tử lớn tuổi và một người Phật tử trẻ tuổi, cũng quen nhau trong một đạo tràng tu tập. Và sau đó cô lớn tuổi biết cái cô trẻ tuổi đó là nhà mình với nhà cô đó là gần nhau, cho nên sau đó đã đi về cùng một hướng. Và cô lớn tuổi mới nói với cô trẻ tuổi: con tới nhà cô chơi để biết nhà, rồi mai mốt khi nào mà con đi, con nhớ ghé nhà cô chở cô đi, hay là hai cô cháu mình cùng đi. Nghe như vậy cũng hợp lý quá, cho nên cuối cùng đưa cô bé về nhà cho biết. Vừa mới vô nhà cô bé choáng ngợp, bởi vì nhà của cô sang trọng quá. Nhà mình thì không có cái gì hết, còn nhà của cô thì sang trọng quá, từ cái giường, từ một cái tủ, từ một cái ghế salon, tất cả đều đẹp. Nhưng mà có một cái món đồ mà cô nhìn hoài cô không biết là cái gì. Nó có một cái màn hình mỏng ơi là mỏng, mà to ơi là to, để ngay tại phòng khách. Cô nhìn hoài cô không biết cái gì. Cô nghĩ là có phải là vi tính hay không, cái màn hình máy vi tính, cô nghĩ như vậy. Và hỏi cô nói không phải con, tivi đó con. Cô bé này mới giật mình: trời ơi sao tivi lạ quá vậy, thường thường con thấy tivi của người ta là to đùng, mà tại sao cái tivi này nó mỏng dính như vậy. Cái loại mới ra cô bé này chưa biết, và cô cứ rờ và cô cứ mân mê cái tivi nhỏ, cái tivi mỏng dính đó mà to đùng như vậy. Cuối cùng cô mới mở miệng nói một câu: cô ba, cô cho con tivi này đi cô. Cô rất là vô tư và cô xin cô ba như vậy. Nếu ai đó, một cô bé nào đó tới nhà các vị và cũng mân mê tivi và cuối cùng nói một câu như vậy, các vị sẽ trả lời sao thưa các vị? Các vị trả lời sao? Cô ba, cho con cái tivi này đi cô. Có ai cho được không thưa các vị? Người nào cho được giơ tay lên, chúng tôi đếm thử coi được bao nhiêu người. Giơ tay cao cao lên, người nào cho được. Ủa sao im ru bà rù quá trời. Hả? À, không có, cho nên là không cho được ha. Ý chúng tôi nói là lỡ có, mình phải đặt ra trường hợp lỡ có thì có cho được hay không? Cho được không? Im ru bà rù quá rồi. Khó lắm thưa các vị. Cô ba khi bị hỏi như vậy, cô cũng sửng sốt, cô không biết trả lời sao. Cô mới nói một câu: được rồi con muốn lấy cứ lấy, nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện đó đơn giản thôi, có nghĩa rằng con chỉ cần bước qua xác chết của cô ba. Và với cái câu trả lời như vậy, cô bé này tiêu hiểu không dễ rồi. Làm sao được thưa các vị? Tài sản ngày nay nó trở thành máu, nó trở thành thân của mình. Ai đó lấy dao mà cắt máu, cắt thịt của các vị, đau không thưa các vị? Đau lắm chứ. Từ ngay chỗ đau đó mà bây giờ kêu xin một cái tivi là cũng như cắt máu của mình, cắt thịt của mình, các vị chịu không? Đâu có chịu thưa các vị. Ngoại trừ là khi các vị mới mua tivi mới và cái tivi nhỏ xíu mà to đùng, các vị nói ai xin tôi cho, đúng không? Nhưng mà cái người xin họ không xin tivi nhỏ to đùng đó, họ mua xin cái mới kìa. Bây giờ mình mới mua cái mới và mình định bỏ tivi cũ, nhưng mà người xin cái tivi mới và mình xài lại cái tivi cũ, các vị chịu không được? Các vị chịu không? Khó lắm. Nói như vậy có nghĩa rằng tài sản nó trở thành một cái ngã. Nó trở thành cái ngã. Mình là ngã, xương máu thịt này là ngã, và tài sản chung quanh của ta cũng là ngã. Từ ngay do đó làm sao lấy nổi? Sắc này là ngã, tài sản này là ngã, danh lợi này cũng là ngã, ăn uống này cũng là ngã. Chẳng hạn như bữa nào mà người ta chê các vị: ồ trời ơi, lâu gặp chị quá, sao lúc này ốm dữ vậy? Vừa nghe câu đó đó, các vị mới bắt đầu về câu kiến, đúng là ốm thiệt. Từ ngay cho đó, cho nên bây giờ mình phải tính toán khẩu phần ăn phải tăng lên. Tức là trước đây ăn một tô, bây giờ phải ăn hai tô. Để ăn hai tô để bù lại, bù lỗ vào cái chỗ bị ốm. Có nghĩa rằng chúng ta đắm nhiễm, dính mắt vào trong một chữ ăn. Bình thường đừng ai nói gì hết, thì chúng ta ăn rất là bình thường. Nhưng mà đến khi người ta nói tới nói lui là lúc bấy giờ ta tăng khẩu phần ăn lên. Và cuối cùng là ta phải hỏi chứ bây giờ làm sao cho mau mau mập. Cuối cùng là ta phải đi mua thịt này thịt nọ. Nói như vậy là tự ta bị dính mắc, đắm nhiễm tự bao giờ mà chúng ta cũng không hay. Rồi đến khi có người bị mập quá thì bắt đầu làm sao thưa các vị? Giảm khẩu phần ăn, rồi thậm chí là kêu thêm máy hút nữa. Nó dư chỗ nào phải hút chỗ đó ra. Xin thưa, chúng ta cứ chạy theo cái sắc đẹp, chạy theo cái danh lợi, ham muốn giữa đời thường rất là nhiều. Và từ ngay chỗ chạy theo đó, các vị có bao giờ nghĩ đến chữ tu hay không? Rõ ràng là chúng ta nghĩ đến danh, nghĩ đến tiền tài, nghĩ đến sắc đẹp, ta nghĩ đến ăn uống, ta nghĩ đến chỗ ngủ nghỉ, không còn thời giờ để mà đi tu nữa đâu thưa tất cả các vị. Không còn thời giờ. Vì ta rất là bận rộn, ta bận rộn với việc này, việc nọ, mà tâm trong tất cả mọi cái bận rộn đó không ngoài năm món dục. tiền tài người ta cũng dính mắc. Và từ ngay cái đó, cho nên khi ta chết rồi, tiền tài, nhà cửa nó trở thành một trong những món đồ mà ta không thể buông bỏ, và ta trở thành hồn ma bóng quế để cuối cùng giữ cho cái căn nhà đó. Cho nên người đó chưa siêu. Và cho đến khi nào mà người này gặp một cái nhân duyên lớn, có một người đó, một người nào đó tới nói cho họ nghe rằng thân xác còn giữ không được, nhà tài sản làm sao giữ được. Thân xác của chúng ta ở đây nè, còn hiện hữu đây như thế này đây nè, mà ta giữ có được không thưa các vị? Có ai có thể nói rằng tôi sẽ cố gắng giữ thân thể này để sống đến sang năm, nói được không thưa các vị? Nói thì được, làm không được. Bởi thân xác này không có nghe lời mình đâu thưa tất cả các vị. Khi thân xác này nó muốn bệnh, các vị nó thôi đừng bệnh nha, được không thưa các vị? Không được. Bởi vì nó không có nghe lời mình, nó muốn làm gì đó là nó làm. Và mình không phải là chủ nhân của thân xác này. Mặc dù chúng ta đang đi, mặc dù chúng ta đang đứng, mặc dù chúng ta đang ngồi, nó là theo sự điều khiển của mình. Nhưng mình nói nó đừng bệnh, nó không nghe. Mình kêu nó đừng trúng gió, nó cũng không nghe. Mình kêu nó đừng cảm lạnh, nó cũng không nghe. Nó muốn cảm lạnh là nó cảm lạnh, nó muốn trúng gió là nó muốn trúng gió, nó muốn nằm một chỗ là nó đi không nổi là nó đi không nổi, chứ nó không nghe lời mình nữa. Nói như vậy, bản thân của chúng ta đang hiện hữu sờ sờ ở đây mà ta chưa còn làm chủ được nó, thì làm sao ta có thể làm chủ được tài sản thưa tất cả các vị? Và sau khi ta chết rồi, làm sao ta có thể làm chủ được tài sản này? Cho nên người nào mà không buông tài sản thì cuối cùng tự mình làm khổ lấy chính mình thôi. Đến khi ta thấy một ai đó họ tới họ lấy căn nhà của mình, lúc đó tức mà chết thêm lần thứ hai nữa mà thôi. Lần đầu ta chết là vì chết thân xác, lần thứ hai ta chết đó là chết trên tâm tưởng, tức là người ta đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của mình. Sau khoảng thời gian 6 tháng, 1 năm, 2 năm, cuối cùng là họ chiếm đoạt tài sản của mình. Lúc đó mình không chịu thì cuối cùng mình trở thành quỷ. Mình sẽ hại những người sống, nhưng mà hại người sống cuối cùng tội còn nặng hơn. Cái tội của mình là khi chết không chịu đi, trốn để tồn tại ở lại giữa nhân gian và hại người này hại người nọ, đó là tội. Trốn là tội, hại người khác lại thêm một cái tội nữa. Cho nên người đó sẽ bị giam cầm và cơ hội tiếp tục đi đầu thai là không có. Cho nên một trong những điều mà khiến cho mình được an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thơi, đó là ta buông năm món dục ra. Năm món dục ta gọi đó là dục. Dục là gì? Dục là ham muốn. Và cái dục này tất cả mọi người chúng ta ai cũng có. Chỉ có khác một điều, người nào mà ham muốn ít thì khổ ít, người nào ham muốn càng nhiều thì khổ nhiều, người nào chấp thủ càng cao thì người đó càng điên tiết và càng trở nên cực kỳ nguy hiểm và càng trở nên điên loạn giữa cuộc đời. Nói như vậy có nghĩa rằng năm món dục này nó khiến chúng ta bị trở ngại trên con đường tu rất nhiều. Tâm tưởng của chúng ta lúc nào cũng không được bình an và luôn luôn bị dao động. Nó luôn luôn dao động. Dao động khi nghĩ đến tiền tài, dao động khi nghĩ đến sắc đẹp, thân thể, hình thể. Nó dao động khi nghĩ đến công danh lợi lộc. Cho nên người mà đường công danh không thuận lợi cũng trở nên cực kỳ đau khổ vì họ thất vọng. Đường kinh doanh tài sản là những nhà doanh nghiệp ai cũng muốn mình làm ăn nên ra, nhưng cuối cùng tài sản bỏ ra nhiều nhưng mà thâu lợi không có, và làm việc tới đâu lỗ tới đó. Xin thưa, có đau khổ không thưa các vị? Cực kỳ đau khổ. Kinh doanh mà không có lợi là đau khổ. Mình muốn sắc, sắc của mình và sắc của người. Mình muốn mình đẹp, mình cũng muốn người khác đẹp, và người mình gặp cũng phải đẹp. Từ ngay chỗ muốn đó, cho nên đây là nỗi khổ đau. Nhưng chúng ta không biết được một điều, tài sản không nắm được, sắc cũng không nắm được, danh lợi có nắm được không thưa các vị? Càng không nắm được. Có nghĩa là danh lợi, thường thường để có một chữ danh, chữ lợi giữa cuộc đời là bao giờ cũng là tuổi xế chiều. Tuổi trẻ là phấn đấu, và thành đạt là tuổi 40-50, và để có danh lực danh vọng giữa cuộc đời là khoảng 50 mấy 60, tức là sắp bước qua ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa đó là ngưỡng cửa gì thưa các vị? Và ngưỡng cửa đi theo ông bà. Ông bà ta xưa nay đã chết, tới mình rồi cũng sẽ chết. Nhưng mà thường thường danh lợi thì nó lại có ở trong cái khoảng ngưỡng cửa đó. Cũng như Đức Phật ví, cái danh lợi đó có được, nó giống như là từ một cây nhang. Cây nhang thơm, hương trầm, các vị mua khi mới đốt có thơm không thưa các vị? Thơm không? Đứng gần mới thơm, còn xa xa đâu có nghe được. Nhưng mà các vị một hồi muốn xa xa thì muốn nghe mùi thơm thì phải đợi cây hương nó cháy cái đã. Và đến khi các vị nghe mùi thơm, các vị mới đi tìm ở đâu thơm dễ vậy, mà khi chạy đến thì cây nhang đó đã tàn. Tức là mùi thơm của cây nhang đó, khi chúng ta đứng gần đó thì nó xông lên chúng ta biết, nhưng mà đứng xa thì nó phải cho nó cái thời gian, nó phải tỏ ra, nó phải tỏ cái hương thơm đó, nó bay. Mà đến khi các vị trong nhà mà bắt đầu ngửi được mùi thơm của nhang, của hương, thì khi đó nhìn lại bát hương thì nhang đã tàn rồi. Có phải vậy không thưa các vị? Phải vậy không? Danh lợi cũng y chang như vậy. Ai muốn có danh giữa cuộc đời, xin thưa cả một cuộc đời phấn đấu, phấn đấu dữ lắm, cuối cùng ta có chút chút cái danh vọng giữa cuộc đời, và ta có cái lợi giữa thế gian. Trẻ thì ít có khi nào có lợi lắm thưa các vị. Thường thường lớn tuổi cái danh nó có, cái lợi nó sẽ đi kèm. Cho nên người nào có danh thì lợi tự nhiên tới. Làm giám đốc là tự nhiên tối tối là có người tới thăm liên tục, thăm liên tục. Mà mỗi lần họ thăm chả lẽ họ đi không? Họ phải có cái gì đó, tức là danh với lợi đi kèm. Nhưng mà cho tới một hôm ta không còn làm chức giám đốc nữa, ta đã về hưu, và tối tối mỗi ngày có người nào tới nữa không thưa các vị? Ủa sao các vị biết? Hả? Dạ không? Mình đã trải qua hết rồi đúng không? Đã thấm mùi rồi phải không? Dạ vâng. Tức là mùi đời là như vậy đó thưa tất cả các vị. Khi còn danh còn lợi thì có người đến, có người đưa. Nhưng mà khi hết danh hết lợi thì sớm trưa một mình. Đây là câu nói mà tục ngữ ca dao đã từng nói như vậy, và tất cả mọi người ai cũng hiểu. Nhưng mà vấn đề là ta hiểu đến mức độ nào. Người có kinh nghiệm thì hiểu một cách sâu sắc, bởi vì cuộc đời của ta đã từng như vậy. Đã từng có những người đến với chúng ta, nhưng khi hết danh hết lợi họ không thèm ngó tới mặt của mình. Họ nói gặp mình họ cũng nó không quen. Nhưng mà khi mà ta còn danh còn lợi, không quen cũng thành quen, không quen cũng thành quen. Họ kiếm chuyện để quen cho bằng được. Nhưng mà sau khi hết cái thời gian đó rồi, nhang của chúng ta đã tàn hết rồi, xin thưa chẳng còn ai đến nữa đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay đó, cho nên ai giận cuộc đời, cuộc đời sao mà nó lắm điều phũ phàng như vậy. Ai giận đời và chửi cuộc đời, hoặc là chửi mấy người trước đây tôi còn danh còn lợi còn đến gặp tôi, còn sau này họ không đến, họ không đến nữa, lâu lâu mình gặp họ ở đâu đó, ở giữa đường hay là gặp ở chỗ nào đó, mình tự nhiên mình ghét, mình chửi ra mặt, mình nói rằng cái mặt này là xài không vô. Lúc tôi còn danh còn lợi thì tới nịnh nó, nói chuyện tôi nghe rất ngọt ngào, anh hai tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ gặp mình ở ngoài đường, khi không còn đương chức nữa, xin thưa không còn cái tiếng anh hai anh ba nữa, mà chúng cũng không còn cái tiếng tuyệt vời nữa. Nhưng mà mình tức mình chửi, theo các vị chửi như vậy có được không thưa các vị? Nên không? Không nên. Không nên, mình phải biết thói đời là như vậy. Họ chỉ chạy theo danh và lợi mà thôi. Cũng như chúng ta thấy ở trên bàn có hoa thì có ong có bướm sẽ tới. Bây giờ trên bàn không hoa, có ong bướm nào tới không thưa các vị? Có đến không? Dạ không có đến. Và nếu chúng ta hiểu ra, chúng ta hỏi đến làm gì? Không làm gì hết thì ong bướm đến làm chi? Chả lẽ tới thăm mình? Không có thăm mình đâu thưa các vị. Những người mà khi chúng ta còn đương quyền đương chức, sở dĩ họ đến thăm không phải là thăm mình, mà họ thăm cái gì? Tham danh. Họ đang thăm danh, họ đang muốn là đề bạ tôi lên chức này, đề bạ tôi lên chức nọ. Như vậy thì đó là tham danh, đó là họ chạy tới để mà thăm cái danh thôi, chứ không phải đến thăm mình. Mình bị lầm tưởng, tưởng rằng mình là con người quý trọng và họ tới thăm mình. Sai lầm lắm đó thưa các vị. Chính cái sai lầm này cho nên khi ta không còn danh, không còn lợi, cuối cùng ta mới thấy rằng họ không tới. Lúc trước tới thăm tôi nộm nộp, mà tại sao bây giờ không tới thăm? Thật ra họ chưa từng tới thăm mình đâu thưa các vị. Chưa từng thăm mình. Lúc mình có danh họ thăm danh chứ không phải là thăm mình. Tại mình lầm tưởng. Do sự lầm tưởng đó cho nên mình tức giận, chửi người này, mắng người nọ, la người kia. Nhưng mà xin thưa, chúng ta đã bị thất bại rất lớn. Cho nên họ có thăm mình hồi nào đâu, và bây giờ họ cũng không thăm mình là chuyện bình thường. Cho nên không có gì phải tức giận, không có gì phải mắng chửi, không có gì phải la lối. Hãy bình thản và biết rõ như vậy là như vậy. Như vậy mới là gì? Tức là có hoa thì ong bướm tới, không có hoa thì ong bướm không tới. Bởi vì ong bướm tới để xin ít mật từ nơi hoa, mà hoa không có thì đến làm gì? Còn nếu như ở đây có hoa mà nó không đến thì ong bướm nó cũng biết đây là hoa không có mật. Và hoa giả, hoa giả không có mật tới làm gì? Tới làm gì? Một người mà không có danh, không có lợi, không có chức, không có quyền, đến làm gì? Khi nào cần thiết việc gì đó người ta mới tới. Còn bình thường xin thưa không ai muốn tới để làm gì. Từ ngay do đó cho nên ta cần phải biết rõ. Và do nhờ biết rõ đó cho nên ta không có gì buồn phiền giữa thế gian. Khi thấy mình có tiền, tự nhiên người ta cũng đến. Thấy mình có sắc, người ta có đến không thưa các vị? Đến không? Mình có sắc đẹp, người ta tới không? Tới chứ. Những cô gái đẹp tới mùa trăng nở, xin thưa người ta sắp hàng theo đuôi, theo đuôi, theo đuôi. Nhưng mà tới khi trăng sắp tàn, 50 tuổi rồi, có người nào sắp hàng nữa không thưa các vị? Có không? Sắp hàng chi nữa? Họ đến là giữ sắc, mà sắc đã tàn rồi còn gì để mà đến. Cho nên quy luật là như vậy. Đừng nên nhắc lại câu chuyện thở xa xưa. Nhiều lúc kể cho con nghe, gọi con không biết đâu, hồi xưa mẹ được bao nhiêu người sắp hàng đăng ký. Kể chuyện đó để làm gì? Xin thưa, còn sắc còn hương thì sẽ còn người tới. Còn khi hương sắc đã hết rồi thì chẳng ai nhòm và cũng chẳng ai ngó. Và phui thủi chỉ một mình thôi thưa tất cả các vị. Từ ngay do đó cho nên ta thấy thế gian họ sống bằng một chữ dục. Tất cả đều là chữ dục. Tài sản cũng là dục. Chẳng hạn như có nhiều người tự nhiên con nuôi ở đâu quá xá luôn. Đứa này nhận con nuôi, đứa kia cũng nhận. Mẹ mẹ con này, con là con này mẹ, con là con của mẹ này mẹ. Tức là thấy người ta giàu, nhào tới làm con nuôi. Nhưng mà đến khi người ta bị khánh kiệt, phá sản thì chuyện gì xảy ra thưa các vị? Hả? Dạ, các vị cũng rành ghê ha. Tại vì sao vậy? Cuộc đời là như vậy. Cho nên người ta mới nói câu gian nan mới biết được lòng người. Khi mình khó khăn thì mới biết được người nào mới thật sự là người gắn bó với mình. Nói đến cái chỗ gắn bó này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện thuở xa xưa trong thời kỳ của Đức Thế Tôn. Có một chàng trai rất là đẹp mở ra một cái tiệm hoa, và chàng trai này chẳng những đẹp trai mà còn ăn nói lịch sự và bán hoa cho tất cả mọi nơi, ai cũng vừa lòng, ai cũng vừa ý. Bởi vì chàng trai này bán không lấy lợi nhiều mà còn phục vụ đến nơi đến chốn, và tiếng lòng đồn xa một cô kỹ nữ rất đẹp tại thành phố đó đã để ý nghe cái cô người hầu mua hoa về để cắm vào phòng của cô mỗi ngày. Và cô người hầu này cứ khen cái anh chàng bán hoa này miết. Cuối cùng cô này đã để ý, và khi để ý và tới vài lần để nói chuyện thì đúng là anh chàng này không chê vào đâu được, ăn nói cực kỳ lịch sự và rất là dễ thương, lại thêm đẹp trai. Từ ngay nơi đó cho nên cô đã đem lòng và thương nhớ anh. Bao nhiêu người khác đêm đêm tới gặp cô, nhưng mà cô không tư tưởng đến ai hết, cô chỉ làm cho đúng bổn phận và cái nhiệm vụ của một người kỹ nữ mà thôi, cho người ta ôm ấp, cho người ta che chở. Nhưng mà thật ra trái tim của cô không để bất cứ một ai, chỉ để trái tim đó hướng về một chàng trai bán hoa. Và nghe nói đâu là chàng trai đó là một Phật tử thường hay đi chùa Phật Bảo. Và cho tới một hôm cô này đã bị hại, tức là cô được một nhà thầu lớn đã mua một mảnh đất tặng cho cô một căn nhà, nhưng mà xui xẻo cho cô, cái mảnh đất và căn nhà đó là do người này trộm, tức là quan liêu tham nhũng mà có. Cuối cùng nhà vua phát hiện và tịch thu tài sản, và khi tịch thu cái mảnh đất này thì biết cô là người đang ở sở hữu của nó, của tài sản đó, cho nên cô đã trở thành người tầm phạm. Và sau đó cái người mà tham nhũng đó đã bị xử tử, còn bản thân cô thì đã không bị xử tử, nhưng mà sau đó cô đã bị phạt chặt đôi chân. Hỏi chứ một người kỹ nữ quan trọng là sắc đẹp, thế mà khi bây giờ bị chặt đôi chân rồi, bây giờ làm gì nữa thưa các vị? Và sau khi chặt đôi chân, người ta đã quăng cô ra một bãi đất tha ma, cô sống chết mặc kệ cô. Lúc bấy giờ không có bất cứ người đàn ông nào đêm từng đêm tới gặp cô, có thể đến để thăm cô, tất cả đều trốn mất. Duy nhất có một người hầu hạ, người đầy tớ đó dẫn ra bãi tha ma và kéo cô về nuôi nấng tử tế, chỉ có người duy nhất đó thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người hầu đó đã được cái cô này lo lắng rất tử tế. Chứ nếu như cô mà nạt nộ người hầu, lên giọng với người hầu và không chăm lo cho họ đến nơi đến chốn, thì đừng mong có người tiếp tục để gắn bó với cô trong những lúc giai đoạn gian khổ. Giữa cuộc đời này tìm được một người mà trong gian nan mới thấy được một tấm gương sáng, trong khó khăn mới thấy được một người tốt, cực kỳ hiếm đó thưa tất cả các vị. Người hầu này được cô chủ rất là lo lắng, lo lắng cho cuộc sống của cô người hầu, lo lắng cho gia đình của cô người hầu. Từ ngay chỗ đó cho nên cô người hầu này sống chết chỉ có một cô chủ của mình mà thôi. Mặc dù cô chủ sau khi bị hành quyết chặt đôi giò, quăng ra bãi tha ma và đau đớn biết dường nào, thế mà cô này vẫn đưa cô về và chữa trị vết thương. Và sau đó cũng từ ngày đó cô tới mua hoa ít đi, bởi vì còn cái gì để mà mua hoa. Và cho đến một hôm bắt đầu mua hoa trở lại, thì anh chàng bán hoa đó mới hỏi tại sao không thấy cô tới. Thì cô người hầu này kể lại cái hoàn cảnh là cô chủ của tôi bây giờ thê thảm lắm, bị chặt cặp giò và bây giờ chỉ còn một chỗ thôi. Sau đó anh chàng bán hoa đó anh nói bây giờ cô đợi tôi sẽ đi tới thăm anh chàng. Anh chàng đó đi thăm cái cô đó, nhưng mà khi mà đến thì cái cô kia cổ lại trốn. Lúc ban đầu khi cổ còn trẻ, còn đẹp, còn tướng quý phái, thì cổ đã từng hẹn anh chàng cùng với mình trên một lộ trình của hai người, nhưng anh chàng này đã từ chối, không màng đến lời hẹn hò đó. Nhưng mà bây giờ cô trở nên xấu xí và cô trở nên không còn như xưa nữa. Tại sao đến thăm cô để làm gì? Cô trách như vậy, cô nằm cô giấu và cô không cho anh này vào. Anh vào anh nhìn tôi xấu xí, anh muốn cười nhạo tôi phải không? Lúc tôi đẹp tại sao anh không nhìn? Và bữa nay tôi xấu xí và không còn cặp giò, anh tới đây tại sao anh lại tới? Và anh nhìn tôi để rồi anh cười nhạo. Nhưng mà anh chàng này, anh mới nói thật, tôi đến đây không phải vì sắc thân của cô. Tất cả mọi người giữa thế gian là họ đến với nhau bằng một chữ sắc. Người này đến với người nọ là chữ sắc, người kia đến với người kia cũng là chữ sắc. Không sắc thì danh, không danh thì tiền. Có nghĩa là nó phải là một trong năm món dục thì mới tới. Chẳng hạn như có ai đó mời mình tới nhà ăn thì mình mới tới. Họ hỏi chứ không có ăn uống gì hết, tới làm gì? Không có danh tới làm chi? Không có lợi thì có cần tới hay không? Tới cần để nói chuyện khào rồi về hay không? Nếu không có cái dục nào hết, nó điều phối và nó chỉ đạo, thì đừng mong chúng ta đi đâu. Tất cả mọi việc làm của chúng ta ngày nay đều là do chữ dục chi phối. Nhưng mà anh chàng này nói với cái cô kỹ nữ như đó rằng tôi đến đây không phải là vì chữ sắc. Trước đây không phải chữ sắc và cho tới giờ này cũng không phải chữ sắc, cho nên cô không cần phải ai nái. Và cô cũng không cần phải trách lúc mà cô đẹp tại sao cô không tới, mà lúc bây giờ cô xấu xí tôi mới tới. Nhưng mà lần này tôi tới là tôi nói cho cô nghe rằng cô đang đi trên con đường sai lầm rồi. Hôm nay tôi mới nói, còn lúc trước tôi không nói, vì lúc trước tôi có nói cô cũng không nghe. Bởi vì lúc đó tôi có nói bao nhiêu lần, bao nhiêu lời, tất cả mọi người trên cuộc đời này sống bởi chữ dục thôi, liệu cô có tin hay không? Cô sẽ không tin. Nhưng mà hôm nay tôi đến là tôi muốn nói cho cô nghe rằng cô ơi, giữa cuộc đời này chỉ có năm món dục thôi, ai tới thăm cô cũng là từ chữ dục mà ra, cho nên cô đừng buồn phiền, tức là tới an ủi cô bằng một bài pháp của Phật. Tức là cô đừng có buồn phiền nữa, cô đừng trách thân trách phận. Tại sao trước đây bao nhiêu người kẻ đưa người đón, bao nhiêu người đưa tiền cho cô xài, còn bây giờ tất cả đều trốn mất, không ai tới thăm cô, bởi vì cô ngày nay đã xấu xí rồi. Cho nên cô cũng đừng trách, bởi vì tất cả mọi người sống bởi bằng lòng dục. Cô có năm món dục thì họ tới, cô không có dục thì họ, cô không có năm món đó thì họ tới để làm gì? Cho nên tôi khuyên cô, đây là điều kiện để có thể thực tập, có thể tu hành. Có nghĩa rằng mặc dù thân xác của cô không còn trọn vẹn, chân cảnh cô không có, nhưng cô có khả năng xin quy y với Phật, cô có khả năng xin giữ năm giới của Phật, cô có khả năng tụng niệm những bài kinh Phật, để từ đó ta nhớ rõ những lời dạy của Phật, để thay đổi cuộc đời của mình bằng tâm thức. Bởi thân xác của cô không thể thay đổi nữa được rồi, bởi cặp giò này không thể gắn trở lại. Nhưng mà tâm thức của cô là tâm thức bị quèo quặt trong quá khứ mà cô không để ý. Mặc dù thân xác của chúng ta thì vẫn lành lặn, đi đứng là vẫn tốt đẹp, sáu căn là vẫn tốt đẹp, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, cái gì chúng ta cũng có. Nhưng mà thật ra thân tướng tốt đẹp đó nó không giúp ích gì được cho tâm thức. Còn có những người tâm thức trở nên què quặt, chấp chặt vào cái điểm này, chấp chặt vào điểm nọ, và dính mắc điểm này, dính mắc điểm nọ, dính mắc vào tài sản, dính mắc vào ăn uống, dính mắc vào ngủ nghỉ, dính mắc vào cái vấn đề của danh lợi. Chỗ nào dính là chỗ đó khổ. Có nhiều người nói ngủ nghỉ đâu có gì đâu dính mắc. Thật ra có những vị dễ dính mắc lắm thưa các vị. Có thể các vị ngồi đây không bị dính mắc, nhưng mà có nhiều người dính mắc lắm. Chẳng hạn như có những người đã từng tuyên bố với chúng tôi là cái giường này không phải con thường nằm, con ngủ không được. Tức là lâu lâu chúng tôi mời họ đi du lịch một chuyến,
đi lên Đà Lạt 3 ngày, đi Nha Trang 5 ngày, hoặc đi Ấn Độ 12 ngày. Nhưng mà những người đó tối tối ngồi kể chúng tôi nghe: thưa thầy, mấy bữa nay đi khổ quá. Chúng tôi hỏi sao vậy? Ngủ không được. Trời ơi, niệm ấm, chăn yên, và trong khách sạn có máy lạnh, sao ngủ không được? Vì đó mới thú thật, không phải cái gối của con ngủ không được, không phải cái niệm của con ngủ cũng không được. Có người nói chúng tôi như vậy đó thưa các vị. Nói cái ngủ thôi mà ngủ cũng không được. Không biết các vị có thấy trường hợp đó lần nào chưa thưa các vị? Có không? Dạ vâng, đó là người này tham muốn dính mắc vào trong cái ngủ nghỉ, và muốn là gối của mình, gối ôm cũng của mình, gối của mình và niệm của mình và cái giường của mình thì ngủ mới được, còn ngủ chỗ khác là không bao giờ ngủ được. Hoặc là có nhiều lúc hướng dẫn cho Phật tử đi núi Chứa Chan, Gia Lào, lên trên đó không có giường đó thưa các vị, khách sạn thì không có, mà lúc đó ngủ là trải tấm chiếu, ngủ tập thể. Có nhiều người một đêm không ngủ thưa các vị. Hỏi sao vậy? Không có gối, không có niệm, ngủ không được. Nói như vậy, nồi cái ngủ thôi nó đã khiến chúng ta tốn không biết bao nhiêu thì giờ trong cuộc đời. Cho nên đối với người con Phật dễ sống lắm thưa các vị, ngủ đâu cũng được. Nếu tối đó không có giường, ngủ dưới đất, không có cái chỗ nào nằm, ngủ mái hiên cũng không sao. Và đối với người tu còn dễ nữa, nằm dưới gốc cây cũng qua một đêm. Gốc cây thôi, cứ tới gốc cây này, gốc cây nọ. Và đặc biệt Phật còn chế ra một cái giới là không được ngủ hai đêm dưới một gốc cây. Gốc cây mà Phật còn không cho ngủ hai đêm nữa thưa các vị. Nhưng mà có nhiều người không hiểu, sẽ cho rằng tại sao Phật chế làm chi mà nó khó dữ vậy, gốc cây thôi mà có gì đâu mà đấm nhiễm. Như vậy thì ngủ một đêm, hai đêm, ba đêm đâu có sao. Nhưng mà một chút xíu vi tế đấm nhiễm Đức Phật cũng không cho. Có nghĩa là tạo điều kiện cho người đệ tử của mình tu là không dính mắc chỗ nào hết. Ngay một cái gốc cây bình thường mà cũng không nên đấm nhiễm. Cho nên khi ngủ là đêm nay ngủ gốc cây này thì đêm mai phải ngủ gốc cây khác, tức là không để cho đấm nhiễm nó thưa tất cả các vị. Chúng ta cũng phải cố gắng học tập, và nếu như ai khó khăn về dính mắc về năm món này thì xin thưa bây giờ chúng ta phải thực tập. Ví dụ như một ngày nào đó các vị đáng lẽ ngủ trên giường cao niệm nắm, các vị cần phải đi tu Bát Quan Trai để ngủ trên đất, ngủ trên sàn. Có nghĩa là mình phải thực tập tu Bát Quan Trai là thực tập đi tu, và mình cần phải thực tập nằm trên sàn, nằm tập thể. Ở nhà của mình là nằm riêng một phòng và không có người nào động tới mình. Nhưng mà xin thưa, khi chúng ta bắt đầu thực tập tu, cần phải cố gắng nỗ lực để mà chúng ta tu tập. Tu tập là thực tập để thay đổi về những hành vi, lời nói của chính mình, và thực tập không dính mắc vào trong sắc, thực tập không dính mắc vào trong tài sản, thực tập không dính mắc vào trong danh lợi, vào trong ăn uống, vào trong ngủ nghỉ. Và khi chúng ta thực tập được như vậy thì xin thưa ta sẽ vượt qua được năm dục chướng ngại. Và chỉ có làm được điều đó thì chúng ta sẽ bắt đầu trên con đường tu từng bước để thảnh thơi. Thưa tất cả các vị, với đề tài này chúng tôi muốn các vị tiếp tục nỗ lực để mà thực tập, và chúng ta sẽ thăng tiến trên con đường tu. Và với đề tài này chúng tôi cũng cầu chúc cho tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.